那叫你结婚干嘛呀？
装扮小一点的啊。
装没得呀，翁广光的，委员部经济党共产党南，秘书长于安诺，政党代表国防安诺，đã qua thăm Mỹ theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ. Có người nói rằng đây là một chuyến đi bình thường như các quan chức khác, nhưng cũng có dư luận nói rằng chuyến đi này không bình thường. Ông bình luận thế nào vấn đề này ạ?
Đúng là không bình thường thật, theo tôi nghĩ như vậy. Là, theo tôi hiểu là một vài cái thông báo, thông tin cho tôi đấy, cũng là tôi tin cả đấy. Thì người ta bảo là ông Mỹ sẽ đem một cái thông điệp là Việt Nam là hoan nghênh và cảm ơn Mỹ đã có bày tỏ những cái hoạt động, những nghị quyết của Thượng viện vân vân, rồi cái điện thoại của cái chuyến của Obama phát biểu về Biển Đông rất là mạnh mẽ, và điều ấy nó làm giúp thêm cho cái việc là Trung Quốc phải rút sớm rút giàn khoan. Đấy, Trung Quốc thì họ chối bỏ cái yếu tố này, nhưng mà đấy là một trong nhiều cái yếu tố khiến cho họ phải rút giàn khoan. Cái điều thứ hai là người ta bảo là ông là nhân danh ủy viên Bộ Chính trị, một cái cán bộ cao cấp trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay, là thông báo cả cái tình hình cho phía Mỹ, và để có thể là giàn xếp một cái mối quan hệ mới. Đấy, mà trong đó cái vai trò của Đảng Cộng sản là nâng lên trong cái mối quan hệ với Mỹ. Thì đây là việc mà nếu mà nó đạt được cái kết quả như dự kiến này, thì tôi nghĩ đấy là một cái nhân tố tích cực, là không biết là có phải là Trung Nam Hải đã bật đèn xanh cho cái đảng này không, hay là nhân dân Việt Nam đã giáo dục và dạy dỗ họ, tác động vào họ và khiến họ không thể sống như trước, làm như trước, theo đuôi Trung Quốc như trước, và phải theo Việt Nam, theo dân Việt Nam để mà hành động. Thì không biết là có cái nhân tố nào, và nếu mà quả thật họ đã tự giác mà cũng có thể là thụ đoàn bắt buộc, không thể không nghe dân, bởi vì nếu không nghe dân thì anh không còn tính chính thống để lãnh đạo, và anh mất cái vai trò chính thống đi, mất cái tính chất chính thống, cho nên anh buộc phải theo dân. Thế nhưng mà như trước đây tôi nói là theo dân lúc đầu có thể là theo miễn cưỡng đó, theo bề mặt bề ngoài, nhưng mà dần dần nó có thể nhập tâm, và tâm độ thì tính độ, và hành động có thể độ. Thì đấy là cái mà người ta nói rằng có khả năng đấy là cái yếu tố tích cực trong cái sự chuyển hóa cái suy nghĩ, cái tư duy và biểu hiện thành cái hành động. Đấy là của cái chuyến đi của ông, thì có hai điều mà tôi thấy dễ hơn. Cái điều hơi thứ nhất là ông vẫn theo như là những cái người lãnh đạo cũ, từ Tổng, từ Sang, từ Dũng, từ Hùng, từ vân vân đó, thì khi ra nước ngoài là đều van xin người ta công nhận thị trường đầy đủ, đúng ra thì phải lại xin dân Việt Nam và tìm mọi cách tạo điều kiện cho dân Việt Nam thực hiện thị trường đầy đủ. Và lúc bấy giờ thì không cần phải xin tỏ ai hết. Dân Việt Nam quyết định có một thị trường tự tế tế đàn hòa với những điều kiện luật lệ văn minh, công bằng, thông thoáng, đội ngũ công chức sạch sẽ, lành mạnh, biết phục vụ cho đất nước, cho xã hội phát triển. Thúc đẩy các cái doanh nhân làm ăn ngày càng khoa học, càng văn minh, càng tiến bộ, vân vân, thì phải tạo ra cái cơ chế, tạo ra cái điều kiện để cho dân mình thực hiện thị trường, không xin dân, không lại lục van xin dân và đi van xin nước ngoài công nhận cho tôi kinh tế thị trường. Đấy là cái chỗ mà khẽ là không đúng. Đáng thế đấy. Vâng, tiếp tục. Thế còn ạ. Thế hai là nếu anh đi ơn người ta chẳng hạn, mà người ta đã nói về Biển Đông thì ít nhất anh phải có đôi câu. Đấy, anh phải đôi câu khôn khéo để bày tỏ lập trường của mình. Và cũng hạn chế đến mức tối đa cái sự xúc phạm thiên triều, không gây cho họ những cái bức xúc không cần thiết. Có thể là anh phải nói được những cái câu chữ. Thế đến khi người ta nói Biển Đông thì anh là đường đường đại diện cho một dân tộc đang có vấn đề ở Biển Đông, đang bị ức hiếp ở Biển Đông, thì anh im re, anh chẳng nói năng gì cả. Thế là đấy là cái yếu kém của anh. Đấy, thì chứ không phải là cái tài hay là cái mà anh khôn khéo giấu mình, thủ đoạn giấu mình thì không phải. Đấy, thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là không bình thường. Thì đặc biệt là cái không bình thường thứ ba là bây giờ mình đã bắt đầu một cái hiến pháp mới, trong đó mình nêu cao cái tính chất, cái tinh thần pháp quyền, xây dựng một nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền nó tôn nghiêm, và mình lấy cái nhà nước làm một cái công cụ văn hóa văn minh để quản trị đất nước và cũng để đối đáp với thiên hạ. Thì anh vẫn cứ lấy cái nhân dân đảng, tức là theo cái lối vua chúa ngày xưa, không đúng. Bây giờ thờ phải giao cho tể tướng hành động, phải giao cho chính phủ, phải đề cao hoạt động của chính phủ, của nhà nước trong những cái quan này. Cho nên tôi đánh giá cái chuyến đi của Mỹ nếu có tác dụng thì nó chỉ có cái kiểu như kiểu là anh Trang Tác Đống là cái cầu thủ bóng bàn của Trung Quốc đi nối lại quan hệ với Mỹ hồi những năm 70 thôi, và nên hiểu đến mức như vậy. Chứ còn nếu coi ông này như là một sứ giả chính thức của nhà nước Việt Nam thì cái ấy là cái dễ hơn, thì không nên. Và nó làm hạ cái uy thế của cái nhà nước của chúng ta là không đúng. Đấy. Có thể là thời kỳ thành đô trong một cái quan niệm nó lạc hậu thì có thể hành xử như vậy. Nhưng bây giờ nó văn hóa rồi, nó văn minh rồi, nhân dân nó trưởng thành rồi. Anh có một cái hiến pháp mà anh khẳng định đề cao nhà nước pháp quyền, vân vân, thì anh phải tôn trọng nhà nước. Cho nên là tôi cho rằng sau cái chuyến đi của Mỹ phải chính thức có một người gọi là tiêu biểu đại diện cho cái chính phủ Việt Nam để làm việc với họ, trao đổi với họ, ký kết với họ, và hai bên có thể có những cái hoạt hành động tiếp nối cho nhau, hỗ trợ cho nhau, cùng nhau thực hiện những cái nhiệm vụ lớn cho hòa bình, cho an ninh, cho ổn định trên biển đất. Và từ đó có thể có những nhân tố để bảo vệ chính Việt Nam. Và ta phải sửa đổi cái khẩu hiệu lâu nay Đảng Cộng sản đã nói là tôi không liên minh với nước thứ ba để chống lại một nước khác. Thì đấy là cái tư duy mà do Trung Nam Hải đã nớm cho Việt Nam, và anh đã chịu cái mớm ấy. Đấy, đúng ra anh phải nghĩ được là Việt Nam liên minh, có quyền liên minh và phải liên minh với bất cứ ai ủng hộ để bảo vệ Việt Nam, bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam. Thì đấy mới là cách suy nghĩ Việt Nam. Còn nói cái không liên minh với nước thứ ba để chống lại nước khác, tức là rơi vào cái tâm thức và cái mưu mèo của tàu rồi. Đấy, thì như thế là cái không hay, cho nên là phải sửa lại cái khẩu hiệu này. Và như thế ta phải liên minh với Mỹ, với Nhật, với Ấn Độ, với Úc, với Âu Châu, vân vân, để mà bảo vệ mình. Đó, làm tạo ra cái sức mạnh quốc tế để có thể giữ được hòa bình, ổn định, an ninh trên Biển Đông, vừa bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, vừa bảo vệ cái tự do hàng hải, và không để cho cái bọn bành trướng Bắc Kinh, nó muốn làm mưa, làm gió, làm gì thì làm, ngang tàng. Thì đấy là cái mà theo tôi nghĩ. Thì còn không biết là sứ mệnh của ông ấy có đạt được tới những cái điều ấy hay không. Thì Hạ Hồi phải không dạ, phải theo dõi.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai vừa nói tới vấn đề hiến pháp Việt Nam và pháp quyền Việt Nam. Chúng tôi cũng nghĩ một điều như thế này, là hiến pháp Việt Nam quy định rất rõ đầy đủ mọi cái quyền lợi và nghĩa vụ của công dân cũng như các cái đơn vị sống ở Việt Nam này. Nhưng có phải cái điều nào trong hiến pháp quy định cũng được thực thi đâu, chẳng hạn như là luật về biểu tình không có thì làm sao dân biểu tình được. Thế nhưng trong đó ngược lại thì hiến pháp có ghi ở điều 4 là công nhận cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà không có cái luật nào quy định cụ thể về lãnh đạo như thế nào, trách nhiệm và nghĩa vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Thì theo là mình nghĩ các bài bây giờ chúng ta phải luật hóa cái hiến định đó như thế nào, thưa nhà nghiên cứu?
Vấn đề đây lớn đấy, và tôi tin đấy phải là những nội dung mà Đại hội lần thứ 12 phải đặt ra để bàn và để giải quyết. Hội 12 mà không thúc đẩy được những cái tiến bộ này thì cái tư cách gọi là sứ mệnh lãnh đạo phát triển đất nước đó thì sẽ không thực hiện được tốt. Đấy, và cái sẽ mất đi cái tính chính thống, tức là sự dẫn dắt để tác động đưa thúc đẩy cho cái sự phát triển của đất nước mình. Đấy. Cho nên là những hai vấn đề, hai ba vấn đề ấy thật ra là cái chuyện lớn. Và tôi nghĩ rằng là cái hiến pháp mới này nó có những cái nhân tố tiến bộ, chúng tôi đòi hỏi một cái cao hơn, nhưng mà ít ra nó đã đạt được cái như thế. Thì trong những cái nhân tố tiến bộ ấy là phải nghiên cứu và phải suy ngẫm để mà thực hiện. Một cái điều mà tôi nhận xét là cái quốc hội thì họp thứ bảy này này, nó là vừa họp xong đấy, thì nó là cái phiên họp đầu tiên sau khi cái có hiệu lực của hiến pháp tháng riêng năm 2014 này. Thế nhưng mà cái bàn luận rồi có một cái quy hoạch để tuyên bố một cái nhận thức cho nó đàng hoàng định đặt của quốc hội nói về việc thi hành cái hiến pháp mới thì nó là theo vẫn là lối làm ăn vụ như tầm, chả thấy thay đổi gì cả. Đấy. Không thấy có một cái kế hoạch, không có một cái tuyên ngôn, không có một cái chương trình gì để nói rằng sẽ thi hành cả cái điều ở trong hiến pháp mới đặt ra. Những yếu tố mới hơn những hiến pháp cũ là những cái gì, và chương trình hóa bằng cái yếu tố mới ấy bằng những cái gì, quốc hội có bàn đâu, thì cũng toàn làm như cũ thôi. Thì đấy là cái điều mà tôi có thể nhận xét. Cho nên những vấn đề mà hình thành đặt ra đúng là những vấn đề rất lớn, mà hy vọng rằng tới đây là giới trí thức sẽ có cái nghiên cứu, và cái xã hội dân sự phải nhập cuộc, rồi các cái cơ quan nghiên cứu của đảng, của nhà nước cũng phải thực hiện để mà có thể thúc đẩy được cái hiến pháp mà mình đã giơ tay biểu quyết nó trở thành cái hiện thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng phải làm sắp tới đây.
Có người nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đòi bằng được cái quyền lãnh đạo, nhưng mà bản hiến pháp cũng như không có cái luật nào quy định cái nghĩa vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam như thế nào. Ông bình luận sao ạ?
Và vì thế cho nên tôi nhận xét là cái chuyến đi của Mỹ là nó nằm trong cái phương thức cũ. Đấy. Và cái phương thức mới và với cái hiến pháp mới thì các cái chính sách, thì các cái đảng viên, các cái cán bộ đảng, rồi những cái nhân vật văn hóa đi ra ngoài làm việc đối ngoại này kia chỉ để làm cái việc là dọn đường, thăm dò, trao đổi và chuẩn bị cho cái hành động chính thức chính thống của nhà nước thì mới đúng. Còn nếu sau này mà tuyên bố là cái vai trò của ông Mỹ giống như là vai trò và chính thống của tư cách nhà nước, thì tôi nghĩ rằng là nó làm xấu hổ cái nhà nước Việt Nam. Cho nên là cái việc ông Như tự nhiên phải chính trong cái khuôn khổ ấy, và từ đó bàn tiến tới một cái hoạt động nó đàng hoàng hơn, đích đạc hơn, rành mạch hơn trong cái tư thế của một nhà nước Việt Nam hiện nay.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Thành ạ.
Xin chào ông.